Trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast là một bệnh viện phi lợi nhuận duy nhất được công nhận là một trong những bệnh viện tốt nhất tại quận Cam, với 218 giường bệnh nằm trong một môi trường khang trang, tiện nghi, cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện với tiêu chuẩn cao, luôn luôn cải tiến và đổi mới với sự công tác của hơn 800 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế chuyên môn xuất sắc, giàu kinh nghiệm và tận tâm, phối hợp với những kỹ thuật và máy móc mới nhất, phương pháp điều trị tiên tiến nhất, cam kết chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo và hiệu quả hơn cả sự mong đợi. Trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast gồm có trung tâm truy tầm và điều trị ung thư, tim mạch, breast care, chăm sóc sức khỏe cuộc sống, thay thế khớp, rối loạn vận động và Parkinson's, sản phụ khoa, giảm cân qua phẫu thuật, đặc biệt với phương pháp mổ bằng máy robot sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Khu quang tuyến với những máy móc hàng đầu góp phần tăng độ chính xác trong các xét nghiệm và chẩn đoán. Đặc biệt khu cấp cứu được chỉ định làm trung tâm tiếp nhận các bệnh tim mạch nguy ngập đã được tân trang và nới rộng gấp đôi để chăm sóc hiệu quả cho những trường hợp khẩn cấp. Mọi thắc mắc xin liên lạc với Thu Nga 7143787403 hay Hương Thơ 7143787969 hoặc vào mạng lưới toàn cầu memorialcare.org.
Kính thưa quý khán giả, trở lại với tiết mục Sức khỏe Hương Vàng cùng với bác sĩ Ngô Bá Định vào chiều tối ngày hôm nay. Hiện giờ bác sĩ Ngô Bá Định đang có mặt trên đường dây điện thoại. Hoàng Trúc xin chào bác sĩ Ngô Bá Định và mời bác sĩ.
Xin chào Hoàng Trúc và xin trân trọng kính chào quý bà con công tác trên đường dây. Cũng như mọi lần thì chúng ta sẽ có những thông báo nhỏ nhỏ và những cái cập nhật, những cái tin tức y khoa mới, hoặc là có thể mình nói lại những cái bệnh mà trong cộng đồng chúng ta hay gặp phải mà chúng ta phải nhắc tới nhắc lui nhiều lần cho nó mình nhớ luôn đó. Nhiều khi như vậy nó mới, mà những cái chuyện rất là quan trọng mà có khi mình nhớ quên một cái là mình có thể bị bệnh nặng mà có thể tán mạng luôn. Vâng, thì anh Trúc cứ mở cho những đường dây, cứ đọc những con số để cho quý bà con cô bác nhớ và gọi vào.
Vâng, thưa được, thưa bác sĩ. Dạ, thưa, nếu quý vị có các hỏi y khoa muốn đặt hỏi với trực tiếp bác sĩ Ngô Bá Định thì gọi vào 714-418-2122 và 714-418-2125. Chúng tôi xin lặp lại 714-418-2122 và 714-418-2125. Bây giờ xin mời bác sĩ.
Vâng, thì những cái tin tức mới sau này là quý quan nhớ nha, cái COVID hoặc là flu là quý vị mỗi năm nên đi check, đừng có ngại. Tôi nghĩ là cái bệnh COVID thì flu khi mà mình yếu, mình có nhiều bệnh nền nhiều, hay là lớn tuổi đó, hay là mình bị stress mất ngủ, hay là mình đang uống những thuốc gì mà làm hệ thống miễn nhiễm của mình mà nó bị yếu đi đó, thì khi mà mình bị flu hay bị COVID-19 có thể nó nguy hiểm đến tính mạng lắm, có thể bị vô nhà thương, là có thể bị đưa cái ống trợ thở đó là intubation. Thì mình đã thấy những cái chuyện đó rồi, cho nên nếu mà tôi chích nhiều cái COVID-19 vaccine á, lại flu đó, đâu có bị gì đâu. Bệnh nhân của tôi cũng chẳng có ai 3 tháng mà nói là bị những biến chứng gì trơn á, cho nên là có ai. Nhưng mà xui một cái là cứ sau khi mà chích xong rồi, người đó có thể bị bệnh này bệnh kia, người ta hay liên tưởng đến, tại vì cái mũi mà tiêm ngừa mà COVID đó, tôi nghĩ là không có đâu, tại vì người ta đã theo dõi những cái phản ứng phụ của cái vaccine COVID-19 bao nhiêu năm nay, nó theo dõi rồi từ năm 2021 rồi bắt đầu đã cho bao nhiêu tỷ người trên thế giới. Thì nếu mà có những cái gì mà biến chứng mà rõ ràng thì bây giờ chúng ta cũng có thể là nó phát tán ra trên cộng đồng y khoa và các bác sĩ gia đình phải biết chứ. Nhưng mà có một số người có đọc những cái bài viết mà tính cách rời rạc á, mà nó nằm ở trong cái một tổ chức y khoa mà nó không có được phổ biến, mà nó nói những cái điều mà nó thật là nó không có được chứng minh bằng khoa học một cái chính xác và được kiểm nghiệm qua ngày tháng này nọ đó, thì nguy hiểm lắm. Rất là nhiều bác sĩ dùng cái đó để mà nói lên những cái điều mà xuyên tạc, mà không có đúng chính xác về cái mũi vaccine 19 đó quý vị. Vâng, những người mà không chích đó, không phải là cái khả năng mà bị vô nhà thương mà chết mà chỉ có 2-3-4 lần đâu, lần cuối cùng tôi thấy lên có tới 10 lần luôn đó. À, cho nên quý vị nên cẩn thận. Mà cái này bây giờ mình cái flu này cái covid á, vào mùa đông sắp tới quý vị, bây giờ tháng 10 rồi, chúng ta đang ở không biết lúc nào nó sẽ lên tới đỉnh địa điểm. Cho nên flu này covid thường thường nó xảy ra trong cái lúc mà mùa đông lạnh và chúng ta hay tụ họp ở trong nhà, những cái party, những cái hội đoàn, những cái reunion, rồi những cái lễ lọc, rất là nhiều lễ lọc, như Halloween and Thanksgiving and then Christmas and New Year and then Valentine, rồi Tết ta, rồi những lần mà mùa hè 2 tuần cuối cùng của tháng 12 chúng ta hay lấy cái đó mà đi vacation về Việt Nam. Mỗi lần quý vị tới ra phi trường mà ngồi trên máy bay là cái đó khả năng mình có thể là bị lây của một người nào họ biết là đang bị bệnh flu hay là bị covid hay là RSV đó, respiratory syncytial virus, thì có thể họ không biết họ đang bị. Nên nhớ nha, mình bị covid hay là flu đó 1-2 ngày sau nó mới bị sốt và có những triệu chứng nhạy cảm, sổ mũi hay là đau nhức miệng tẩy. Mà trước khi đó có những cái biểu hiện, những cái triệu chứng lâm sàng đó thì là mình đã có khả năng lây cho người khác rồi mà mình không biết, chính bản thân mình cũng không biết nữa. Nói chung là quý vị nên cẩn thận. Còn cái RSV đó, trên 60 tuổi quý vị có thể chích, mà chích 2 mũi trong vòng 2-6 tháng là chích mũi thứ hai, thì cái chích cái này là cứ 2 năm một lần quý vị, 2 năm một lần RSV. Còn cái Shingrix là cái mà bị rời leo đó, shingle, varicella zoster, hay là người ta dùng cái tới là rời chồng hay là rời leo gì đó à, thì quý vị chỉ chích một lần 2 mũi thôi. Nó có thể ngừa cho mình từ 80-90% luôn. Nhưng mà về càng ngày càng sau, cái số lượng ngừa đó là 80-90% nó còn xuống 60-70 thôi, tại vì các con rời leo đó, con rời sau là Zoster virus đó, nó sẽ thích ứng và nó sẽ có đứa nào mà nó được, nó sống sót lại đó là nó sinh sôi nảy nở, mà nó có những cái gene, cái DNA mà nó có thể kháng được những cái chủng ngừa mà vaccine Shingrix. Cho nên trong tương lai rồi loài người chúng ta sẽ có những cái mũi mà chích ngừa về rời leo đó là nó hiệu nghiệm hơn. Thì nói chung là một quá trình mà đáp ứng, thích ứng và tiến hóa thôi. Các virus bacteria cũng vậy đó. Những con nào nó cũng biến thể, biến chủng, là thay đổi, thay hình, đổi dạng để mà nó sinh tồn thôi. Đó là cái lực của tạo hóa để đưa lên chắc những loài, cái dạng sống ở trong đất nước này. Và thì nhắc nhở quý bà con công an. Cái thứ hai là những người mà bị viêm gan B đó, quý vị đừng bao giờ mà ngừng uống thuốc nha. Thấy mình, trời ơi, 6 tháng tôi thử một lần, 10-20 năm nay đâu có sao đâu. Ngừng bố cho rồi, nó không có đâu. Quý vị ngừng, quý vị có thể bị mất mạng đó. Nếu mà bất cứ lý do gì nó bị hư thận hay là lý do gì mà làm gan bị tấy lên rõ ràng mà ghê gớm quá thì mà phải ngừng thì chúng ta phải thử dễ sợ lắm, 1-2 tuần là phải thử một lần. Tại khi mà nó bộc phát lên á, nó bùng phát lên á, cái con happy bùng phát lên, quý vị có thể bị hoại gan á, tức là gan nó bị hư luôn và quý vị sẽ mất, phải bị thiệt mạng. Cho nên đang uống thuốc không nên ngừng, hoặc là đang bị cái con happy đó, quý vị nên đi thử 6 tháng hay là ít nhất là 1 năm một lần, theo dõi cái men gan, chức năng gan và cái siêu âm gan và cái viral load là cái số lượng DNA của con viêm gan B nó bao nhiêu trong cơ thể mình. Nếu nó là zero, tức là nó rất là nhỏ để mà mình kiểm nghiệm nó ra đó, thì nó mới là tốt. khi mà đến mức nào mà nó lên đến cái mức nào đó theo tùy theo mỗi trường hợp khác nhau, thường thường trên 20,000 cái viral load là chúng ta, hoặc là cái enzyme, cái quan trọng nhất là enzyme mà nó trên bất bình thường là chúng ta phải uống thuốc liền. Và những người mà đã uống thuốc mà cái men gan nó vẫn còn nổi lên và cái viral load nó vẫn còn nhiều đó, thì quý vị phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa để mà mình thay đổi thuốc, hoặc là tìm ra nguyên nhân lý do gì sao mà cái gan nó bị nóng lên như vậy, để mình có thể là thay toa và đổi thuốc như thế nào. Và thì đó nhắc quý vị về viêm gan B. Viêm gan C, khi mà quý vị mà bị viêm gan C mà nó tấy lên rồi thì uống thuốc 2 tháng cho đến 3 tháng là vĩnh biệt cái con siêu gan C luôn. C mà uống thuốc là hết. Cho đến giờ này chưa có một cái ca nào mà bị tái phát lại sau khi mà chữa viêm gan C. Mời anh Trúc ạ.
Vâng, thưa bác sĩ, hiện giờ thì thính giả đã gọi vào. Xin được phép mời thính giả đầu tiên đặt câu hỏi trên đường dây điện thoại 714-418-2122. Hello, xin mời thính giả lên tiếng.
Chào bác sĩ, chào anh.
Dạ, xin chào chú. Mời chú.
Dạ vâng, có một cái information mới là chính phủ liên bang đó, bác sĩ, đang cho 4 cái test kit gửi tới thẳng nhà mình đó. Tức là vô cái website đó là special.usps.com/test kit, hoặc là ở trên Google mình cứ search cái free COVID test kit đó.
Ôi, dạ đúng anh, dạ đúng.
Dạ.
Dạ. Nó, quý vị có lợi, mỗi người được 4 cái free đó, cho nên quý bà con cô bác cứ lên cái, hay là Google gọi là free COVID test kit mà near me đó, thì ở One County mình nó có gọi là OC County đó quý vị, ở LA thì có cái lacounty.gov á, và quý vị vô trong đó. Thì không biết anh có muốn nói gì không? Thì thông báo cho quý bà con biết là chúng ta cần cái test cho COVID-19, quý vị có thể đến trên online đó. Vâng. Check cái gọi là Public Health PH, xong rồi chấm phải không ạ? Xong rồi OC County đặt gót phải không anh?
Cái đó cũng work, nhưng mà cái mà tôi dùng là của United Post Office. United States.
Vâng,
federal government họ contract qua cái sở bưu điện đó. Tôi cũng mới nhận được rồi đó, thành ra cái đó là confirm là đúng đó, không có phải tin giả đâu.
Tức là USPS.com.
Thì do
có cái
để tôi coi, chờ tí nhé.
Dạ vâng.
.com /test kit, nó là special.usps.com. Chứ Google là ra rồi,
Vâng.
Nói mình tôi xin nói thêm một cái này,
vâng.
Nói thêm một cái này nó hơi buồn cười, cái này là chính phủ Biden cho dân Mỹ free COVID test kit đó. Nhưng mà cái hồi mà lúc cái pandemic đó, thì cái ông cựu tổng thống, tôi không muốn nói tên, ông gửi test kit qua cho Putin đó nha.
Ok, vâng, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm
anh
ơn
có
bác sĩ.
Hỏi vâng, thì vấn đề gì? Vấn đề đó tên gì? Vâng, thì nó là sự thật là như vậy, nhưng mà chúng ta không muốn bàn về vấn đề mà nó...
Dạ.
Vâng, những người gây đến cái sự nghi ngại của những người nghe. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Rất là quý quá. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Anh Trúc ơi, mình có câu hỏi nào của khán giả nào khác không ạ?
Vâng, hiện giờ thì chưa, thưa bác sĩ. Hiện giờ chúng tôi xin phép một lần nữa xin nêu các số điện thoại nếu quý vị muốn đặt câu hỏi với bác sĩ Ngô Bá Định về vấn đề y khoa. 714-418-2122 và 714-418-2125. Xin mời trở lại với bác sĩ.
Vâng. Cái thuốc mà Farxiga hay là Jardian, quý vị, Victoza, những cái thuốc mà nó chữa bệnh tiểu đường đó, nó có nhiều cái hay lắm nha. cái thuốc đó nó nhiều khi chúng ta không bị tiểu đường mà chúng ta bị bệnh thận và thời kỳ 1, 2 có thể 3 luôn nữa. Quý vị có thể uống thuốc đó để nó làm chậm lại cái tiến trình mà cái thận mình nó càng ngày nó càng tệ đi, nó làm chậm lại rất là hay. À, tôi thấy có bệnh nhân uống thuốc đó mà cái chức năng thận nó tiến bộ nha, một cách mình thấy rõ ràng luôn. Thì rất là mừng cho chú đó. À, thì cái đó là cái thuốc gọi là SGLT2, tức là Sodium Glucose Channel Transporter Number 2. Thì cái thuốc như Farxiga hay là Jardiance, cái hay của nó nữa nè, nó còn bảo vệ những người mà bị bệnh tim á, suy tim á, mà nó làm cho cái bệnh tim mình nó không có bị tẩy lên, không có bị đi vào heart failure, mà cũng ngăn ngừa người đó khỏi phải đi vô nhà thương nhiều. Nó rất hay chỗ đó. Cái thứ ba nữa nè, những người nào mà bị ung thư mà dùng chemo đó, mà rất là nhiều chemo nó hại đến tim nha, rất là nhiều cái chất mà chữa ung thư đó, nó hại, nó làm yếu tim mình đi. Thì những cái thuốc mà SGLT2 này, tức là Jardiance và Farxiga, thì nó ngừa cho mình cái khả năng mà bị trụy tim, mà do những cái thuốc chemo mà nó chữa những bệnh ung thư đó quý vị. Cho nên nó có nhiều điều rất là hay về về cái thuốc mà chúng ta đang ấy. Vâng. Còn cái này nữa là có những người mà bị COVID đó, mà phải vô nhà thương, mà đã bị stroke hay là bị heart attack, thì người ta nói là cái khả năng người đó bị bệnh tim đó nó tăng lên so với người ta trong vòng cho đến 3 năm sau khi mà hết COVID đó nha. Cái nghiên cứu là nó theo dõi ở bên United Kingdom, trong cái data mà khoảng chừng trên 10.000 người đó. Và thì nếu mà người đó mà đã vô trong nhà thương hay là bị bệnh nặng đó, thì sau đó đó cái khả năng họ bị bệnh tim nó nhiều hơn người bình thường. Cho nên trời ơi, cái anh chàng hậu COVID này khốn đốn quá. Mình vẫn có một cháu nhỏ năm nay mới 27 tuổi thôi, mà bị bệnh COVID một lần, mà đến giờ này cháu vẫn còn ho, mà ho là 3 năm rồi đó. Mà ho khục khặc thôi, không có đau đớn hay là không có đàm xanh vàng nâu đỏ xám gì hết, cũng không có ngộp thở, chỉ có ho khơi khơi thôi. Mà mình không biết là cái ho khơi khơi là chắc là COVID hay là phải là cái bệnh khác không, mình tìm hoài cũng chưa ra, mà bác sĩ phổi cũng không biết là cái gì luôn. Cho nên nói chung là bệnh tật, quý bà con của bác ơi, nó có bao nhiêu tỷ điều về y khoa mà thế giới y khoa, mà những là các bác sĩ, những cán sự y tế, những người khoa học về nghiên cứu về medicine đó, về y tế y khoa nó cũng không biết đâu. Chúng ta có quá nhiều cái ẩn số, những điều mà chúng ta chưa biết về cơ thể và bệnh học đó quý vị. Thì cái đó là cái cũng mong quý vị để ý giùm cho. Và trong những người mà bị bệnh mà viêm cái mạng liên kết hay là sơ phổi đó, idiopathic pulmonary fibrosis, thì những người mà bị sơ phổi mà viêm cái mạng liên kết là interstitial lung disease đó quý vị, mấy người đó hay ho lắm. Thì cho đến giờ này các bác sĩ phổi, bác sĩ gia đình cũng cho những cái anti-inflammation, là những thuốc xịt vô, chẳng như nhà budesonide hay là pulmicort hay là Qvi, Atrovent, là những cái thuốc để mà chống viêm đó. Nhưng mà nhiều khi nó không có tác dụng nha. Người đó ho là vẫn cứ ho thôi, mà chữa thế nào cho những thuốc mà tăng lên bao nhiêu vẫn cứ ho thôi. Thì nó có cái thuốc mới, nó gọi là Nalbuphine. Nalbuphine bây giờ thuốc chỉ uống bằng thuốc viên đó quý vị. Mà nó làm cho người đó gọi là hết ho. Thì nếu mà được, quý vị nên hỏi bác sĩ gia đình mình đó, nếu mà quý vị bị bệnh mà sơ phổi hay là viêm mạng liên kết mà nó cứ ho khục khặc hoài đó, mà xịt hết thuốc này thuốc kia mà không hết, thì có thể đến gặp bác sĩ gia đình viết cho mình, hay bác sĩ phổi viết cho mình cái thuốc Nalbuphine. Vâng. không biết. Rồi người ta nói rằng những người mà những cái thông minh nhân tạo đó, những cái app mà nó trả lời những câu hỏi cho các bệnh nhân khi mà tới phòng mạch hay là nhà thương á, thì dĩ nhiên là mình phải nói tiếng Anh, hay là không biết cái thông minh nhân tạo có tiếng Việt chưa ta, chắc là trong tương lai thế nào cũng có cái thông minh nhân tạo cho bạn bằng tiếng Việt Nam. Thì nhiều khi mình tới mình hỏi đó, mà ông bác sĩ mà để cái máy đó, hay là Kaiser hay là mình cái tổ hợp y tế nào mà để cái máy đó ngay trong cái phòng đợi hay là ngay trong phòng khám đó, mà người bệnh nhân đó hỏi, thì như hỏi ông bác sĩ, nhiều khi ông quậu nè, nhiều khi ông coi thường mình, nhiều khi ông hay nói câu là tôi là bác sĩ hay bà là bác sĩ hay là người nó bệnh quá mà cũng không có ngó ngàng nên mình không có quan tâm, mà nó đáp ứng theo cái sự thắc mắc của mình. Thì có những cái thông minh nhân tạo đó quý vị, là AI, artificial intelligence đó, mà nó trả lời những câu hỏi, thì người ta theo một thời gian đó, nó thấy bệnh nhân rất là thỏa mãn, rất là thích thú với lại cái những cái câu hỏi, cái trả lời của những người mà những cái con bot mà thông minh nhân tạo đó quý vị. Nhưng mà giờ này người ta vẫn không có dựa vào cái cách chữa bệnh mà đề ra bởi những cái con bot mà thông minh nhân tạo, những cái software mà thông minh nhân tạo chưa đến mức đó, cái đó chưa đến mức an toàn để mà chúng ta dùng. Nhưng mà để mà đáp ứng những câu hỏi mà của bệnh nhân mà nhiều khi họ không có thời gian hay là điều kiện để mà hỏi người bác sĩ gia đình hay là người bác sĩ đang điều trị cho mình, và có một câu trả lời thích đáng, thỏa đáng, thì mình có thể dùng cái con bot đó. Tôi hy vọng trong tương lai phòng mạch của mỗi bác sĩ, của người cộng đồng Việt Nam chúng ta đều có cái con bot đó hết, cái con robot đó, để mà trả lời những câu hỏi mà bằng tiếng Việt Nam cho quý bà con các bác chúng ta. Hy vọng cái điều đó đến với cộng đồng chúng ta một thời gian càng ngắn càng tốt. Không biết có ai gọi phone vô chưa anh Trúc hả?
Dạ thưa, hiện giờ vẫn chưa có thính giả gọi vào. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi, nếu quý vị có những câu thắc mắc về y khoa, muốn đặt hỏi với bác sĩ Ngô Bá Định hiện giờ, thì xin gọi số 714-418-2122 và 714-418-2125. Chúng tôi sẽ lặp lại 714-418-2122 và 714-418-2125. Xin mời bác sĩ.
Vâng, cái hay nữa là cái thuốc mà SGLT2 inhibitor là cái, thì nó hay cái nữa là cho những người mà bị cao máu phổi đó, the pulmonary arterial hypertension, tức là cao máu phổi thì người đó hay mệt lắm, người đó làm tí xíu gì là mệt. Anh Trúc còn đó không ạ?
Dạ thưa còn, thưa bác sĩ.
Vâng, thì những cái thuốc mà Jardiance, Farxiga đó, nó cũng làm giảm đi cái huyết áp mà trong phổi mình đó nha. Thì nó cái khả năng mà người đó bị tử vong đó, cái tỷ lệ mà tử vong nó cũng giảm xuống khi mà người đó uống những cái thuốc mà Farxiga hay là Jardiance. Cho nên mình thấy cái thuốc này nó hiệu nghiệm ghê đó nha. Tôi cũng không ngờ là SGLT2 đó quý vị. Tức là Sodium Glucose Transporter 2 Inhibitor. Nó cũng làm tiến bộ lên và giảm đi khả năng mà tử vong đó. Cái tỷ lệ tử vong của những người bị cầu máu phổi. Cho nên, wow, hay quá. Bây giờ có những cái thuốc mà tiểu đường á, rất là hay. Chưa kể những cái thuốc mà làm cho giảm cân như Ozempic, Saxenda, Mounjaro hay là Wegovy, hay là có cái thuốc mới có chữ nó khó đọc lắm, khó nhớ.
Dạ thưa bác sĩ, bây giờ thì đã có thính giả gọi vào. Xin được phép mời thính giả kế tiếp trên đường điện thoại 714-418-2122. Hello.
Chào bác sĩ, chào cô, chào anh.
Dạ xin mời.
Xin mời anh. Vâng. Chào anh.
Dạ, tôi bị ho kinh niên mà uống thuốc gì không hết đó bác sĩ. Mới chọn cái thuốc gì nó mới đó bác sĩ, đã xin đã là được không bác sĩ?
Mà chú bị ho là vì có phải là bệnh phổi nó bị sơ không? Sơ phổi không? phổi nó bị làm đóng thẻo, nó bị cứng lại đó, phổi nó không còn đàn hồi như lúc trước. Thì uống cái thuốc nào Ibuprofen. Nhưng mà chú ho là vì lý do gì? Nếu mà vì lý do khác thì uống thuốc đó đâu có được.
Thì bác sĩ thấy ho không biết đường gì, do cái dụng gì ta có cái mà lâu quá không hết.
À, trời ơi, ho kinh niên, khó tìm là nguyên nhân. Nên, the best chú nhờ bác sĩ gia đình đó. Giới thiệu cho mình một bác sĩ phổi đó, người bác sĩ phổi người ta rất là giỏi về vấn đề mà tìm ra nguyên nhân bệnh ho mà chữa tới gốc. Còn không mà uống thuốc ho như là Robitussin hay là Phenagan DM hay là hay là Robitussin with codeine hay là Cheritus hay là Tussionex. Những cái thuốc đó là bị nghiện lắm. Uống cái đó rất là bị lệ thuộc vào luôn đó chú ạ. Anh ha. Nhưng mà anh có biết bệnh phổi anh ho là vì lý do gì chưa? Có bác sĩ nào nhận định là lý do tại sao bị ho chưa?
Tại vì nó tại mũi nó ho nó bác sĩ.
Nước mũi mà đầm, nó có đàm rãi mà nó ho, thay vì nó chạy về phía trước mà nó dội ngược về đằng sau, nó gọi post nasal drip. Nó chạy xuống nó động như cuống họng, nó kích thích cái những ổ khóa mà nó khi mà nó bị kích hoạt nó làm cho ho đó. Thì người đó hay ho vào ban đêm, mà lúc mà đang nằm sáng sớm mà cái người đang nằm ngửa ra đằng sau đó thì người đó hay ho lắm, tại vì cái nước á từ trên cái khoang mũi hay là hốc mũi mình hay là ở ngay cái mấy cái xoang đó nó nhiều lắm, chỗ nhiều lắm, nó chạy xuống dưới thì nó làm cho người ta phải ho thôi, người ta phải khạc thôi. Thế nếu mà như vậy thì phải chữa cái mũi đó anh, chữa cái xoang, chữa cái hốc mũi. Phải xịt 2-3 thứ thuốc và uống. Nếu mà có đàm nó có mùi hôi hay là có màu xanh vàng đâu đỏ xám thì phải uống thuốc trụ sinh, mà có thể 1-3 tháng luôn. Thì chữa cái post nasal drip không phải dễ đâu. Cái này phải tinh tế lắm, mà người đó phải uống, tôi nói xịt và uống không dưới 3 thứ thuốc mới được. Anh nên đi gặp một bác sĩ tai mũi họng hoặc là một bác sĩ phổi đó. Thì thường người bị post nasal drip á, thường thần ta nhìn vô cái ít hầu đó, cái cổ họng của mình đó, người ta hay thấy những cái nó sần lên như là sỏi đá lắm. Nó gọi là cobblestone appearance, tức là nó bên trong nó nhằn, nó rằn ri mà nó sần sùi ngay cái cổ họng mình á, nó đỏ, nó sần sùi, nó không được phẳng lặng. Nó có những cái dây gân đỏ đó, thì mình biết đó là do tại vì cái nước mũi mà ở trên khoang mũi mình hay là xoang đó nó chảy xuống mà nó đốt, nó làm viêm sưng lên. Thì cái nó phải chứng minh cái để mà nó tái khẳng định lại cái bệnh mà post nasal drip, tức là nước mũi nó chảy ngược á.
Bác sĩ ơi. Thì bác sĩ, tôi đã uống cái thuốc bác sĩ đã cho tôi cái thuốc test Sionex, tôi đã uống thuốc.
Vậy là kiện đó. Chú uống cái đó bao nhiêu năm rồi?
Uống cái đó cả năm rồi, mà năm ngoái, năm nay.
Thuốc đó kiện lắm á, người nào mà cho chú cái đó là người đó hơi bạo tay đó. Thuốc đó là bà nhà thuốc bán có lời lắm. Trời, nhà thuốc mà nghe tôi nói là cái thuốc chửi tôi chết. Thuốc Tussionex coi chừng bị nghiện đó, uống cái đó là bỏ không được đâu. Tại vì trong đó nó có thuốc gây nghiện mà, nó có chất hydrocodone trong đó.
Bây giờ có thể có thuốc gì mà thay được cái đó không bác sĩ?
Thì bây giờ phải tách làm đôi, phải uống một cái thuốc gọi là Phenagan DM hay là cái Robitussin with codeine, xong rồi uống thêm cái chlorpheniramine, là hai thành phần có trong cái Tussionex, tách là làm đôi, rồi từ từ mình bỏ, làm giảm một trong hai cái rồi giảm từ từ, chứ không thể mà ngăn được liền là người anh khó chịu lắm, anh sẽ lên cơn khó chịu lắm, người nó khó chịu lắm, là nhiều khi phải bỏ ra 200-300-400 đô một tháng để mà mua cái thuốc Tussionex nếu mà insulin nó không trả đó. Ok nhá, rồi cảm ơn anh Thủy. Cái thứ này ghê lắm anh ạ, nên gặp bác sĩ Đình nó nói họ làm sao mà để cho mình bỏ từ từ ra đi nha. Ok, bản thân tôi tách cái thuốc Tussinex thành hai thành phần thuốc khác nhau rồi bỏ một trong hai cái, từng cái một chứ không thực bỏ liền. Kính chào anh ạ, kính chào quý vị. Vâng, dạ, cảm ơn anh. Rồi, anh chúc ơi, chắc mình hết giờ rồi. Vâng, xin cảm ơn quý bà con các bác, xin hẹn tái ngộ vào thứ năm tuần tới nha. Xin kính chào.
Cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định rất nhiều với chương trình Sức Khỏe Hơn Vàng trong ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt bác sĩ và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.